À, như vậy thì chẳng những thấy Phật mà lại còn thấy Bồ Tát, rồi chẳng những thấy Phật thấy Bồ Tát thôi mà lại còn thấy Phật ngài nhập niết bàn này. Thì sau khi ngài nhập niết bàn rồi thì chúng ở đang có lợi của Phật ngài dùng vịnh thế cầm bảo đó mà thờ chúng, thì cái này có thấy giống như là một cái thiên nữa không? À, nó thấy như Phật thiên nó đó rồi cái lợi nó có thấy rồi. À, thấy Phật nhập niết bàn này rồi cái thấy thấy gì nữa, thấy là người ta thay thế và chúng dường thế lại vân vân. Thì như vậy chỉ trong một chốc lát thì ngồi một tháng dài thật kỳ dài ở mình đó. Thì khi mà thấy những cái điều lạ đó thì lúc đó ngài Bồ Tát Di Lặc mới khởi ngữ: ngày nay Đức Thế Tôn hiện thành biến tướng, vì nhân duyên gì mà có được lần này? Rồi nghe Đức Phật đưa mà chấn định, việc biến hiện như thế không phải nghĩ bàn này, nên hỏi ai, ai đáp được? Ngài được đặt câu hỏi, rồi ngài tự đáp. Ngài lại nghĩ, ông Pháp Nguyên Tử văn thù sư lợi này đã từng gần gũi chứng dùm vô lượng các Đức Phật đời quá khứ, các đã thấy chứng hư hữu này, rồi ta nghe hỏi ai? À, thì như vậy thì cái như của ngài Di Lặc, ngài vốn dĩ nhớ Bồ Tát Di Lặc thì còn một lần nữa là để xứ thành Phật, phải không? Thì như vậy thì cái gì thật sự ngài không biết mà tại sao ngài lại còn nhớ? Đó là một cái vấn đề mà nếu chúng ta chỉ hiểu theo cái nghĩa thường thì e rằng nó không có thấu suốt được. Cho nên chúng ta phải hiểu về cái trở lại mình, bởi vì Bồ Tát Di Lặc nhớ những gì trong học về duy thức học á, thì nói rằng ngài Thế Tôn ngài mẹ thấy nên kinh trời đây trước học về cái pháp duy thức mà của Bồ Tát Di Lặc người dạy. Như vậy thì ngài Di Lặc dạy về cái duy thức quán mà thức á thì thật là lạ không được. Như vậy thì nói tới Bồ Tát Di Lặc là nói tới cái thức không được, mà bởi vì cái thức không được cho nên không thể hiểu được, hiểu được cái gì, hiểu được những cái ánh sáng sai sắc người phương của cái Đức Phật, mà ánh sáng đó không có nằm ở trong mình, không mất được cái hai bên. Bởi vậy cho nên đối với cái thân biệt không thể hiểu nổi, mà người có thể hiểu được đó thì chỉ có ngài Văn Thù Sư Lợi. Thì cái vị này đã từng gần gũi chứng dường vô lượng các Đức Phật đầy quá khứ, rồi cho nên thấy những thứ này thì chắc là ngài sẽ hiểu tại sao ngài Văn Thù gần gũi vô lượng các Đức Phật để chứng dường mà ngài lại không được phải chứng thành Phật. Người ta nhìn Di Lặc thì ngài thấy mà chưa biết gì hết mà được phải chứng thành Phật. Thì như vậy để thấy rằng ngài Văn Thù ở đây không có nghĩa là nói về các Văn Thù mà chỉ cho cái căn bản thứ hay là cái bản nhớ. Bởi vì cái hiện tượng đó hay là nói cái khác, bởi vì những cái tính tệ nói cái khác, bởi vì những cái tính tệ viên mãn của chư Phật thì không thể nào dùng cái thức không được. Do đó cho nên chỉ có ngài Văn Thù mới có thể hiểu được. Cho nên khi chúng ta lỡ ngài Văn Thù, chúng ta hay mặc tận sao nên nghe đại chú Văn Thù nó. Thì như vậy ngài Văn Thù là đại chú, đại chú đó là chỉ cho cái căn bản chú. Như vậy thì nói ở đây rồi sẵn tôi cũng nói luôn, bởi vì cái kinh Pháp Hoa và có cái kinh Đại Thừa phần nhiều hay có cái hiện tượng giống nhau ở cái điểm thì mở đầu thì ngài văn thù thưa hẳn, mà kết thúc thì ngài là cảnh sở hiền hạnh nghĩa. Nhưng tự nhiên giữa ngày tỉnh lại kinh pháp giang này thì mở đầu thì ngài văn thù giải thích, mà cuối cùng là nói về hạnh nghĩa với ngài sở hiền. Như vậy thì ngài văn thù là để tượng trưng cho cái căn bản trước, mà ngài sở hiền thì tượng trưng cho cái sai biệt trí. Mà cái căn bản trí là cái trí đã sẵn, đã sẵn mà bởi vô minh cho phủ, cho nên nó không có hiện ra. Ngài chỉ tu hành của chúng ta rồi lần lần sạch hết vô minh của nó thì cái trí đó hiện đầy đủ. Mà cái sự tu hành được viên mãn thì khi cái trí căn bản nó hiện đầy đủ thì lúc đó nó có cái dự dụng gọi đó là sai biệt trí. Mà tại sao gọi là sai biệt trí? Sai biệt tức là nó khác nhau, cái này cái kia nó không giống. Tại sao vậy? Bởi vì chúng sinh cái tâm cơ, cái trình độ nó không giống nhau. Trẻ thì hiểu khác, người thì hiểu sai, trẻ đồng đội, người lâm lại, mỗi cái, mỗi chúng sanh mỗi khác. Mà cái trí của Phật độ chúng sinh là cái trí biết tất cả trình độ, tất cả tâm cơ của chúng sinh. Cho nên, từ mỗi người tha bệnh mà ngài cho thuốc, nó mới được lành. Ngài có tha bệnh cho thuốc tức là phải biết bệnh, biết thuốc. Mà bệnh khác, thuốc, mỗi người mỗi bệnh khác nhau, mà mỗi cái thuốc cũng khác nhau. Biết được cái điều đó thì phải là cái trí khai được, cho cái trí căn bản hơn phải biết được. Vì vậy cho nên biết được mọi người có trình độ khai được và dùng mỗi pháp khai được để mà giáo hóa đợi cho họ, thì đó gọi là khai được trí. Mà chính cái khai được trí này là cái gốc để cho tất cả những vị Bồ Tát làm những lợi tha không bao giờ chán, không bao giờ thối chuyển. Nhưng chúng ta bây giờ mình có cái sai vượt trí mình vậy chưa có cái sai vượt trí, cho nên mình đánh chừng nha, phải không? Sử dụng thế những người đã học khổ, học khổ thì tới rồi mình hỏi và dẫn cho họ sai khổ. Rồi nhiều khi học khổ mà cái trình độ, cái tâm cơ họ như thế nào mình không biết, rồi mình muốn an ủi họ, mình muốn thương lên họ trong mắt sở, nhưng mà mình không biết cái chết, không biết đúng cái chỗ họ cần, rồi mình nói thời cho họ nghe, họ không hiểu gì hết, hoặc họ nghe là họ chán mình bỏ đi, cái lúc đó mình có phấn khởi đi, phải hiểu không? Bởi vì mình đỡ họ, mà mình không biết được trình độ, không biết được tâm cơ, không biết những chỗ họ cần, nên mình đã không có thể đến nơi đến chốn được, nó không có giả, mà không có giả cho nên dễ đâm ra thối về đời tâm, dễ đâm ra chán nản, phải không? Nói tôi nhiệt tình, tôi thương họ, tôi giáo hóa họ mà họ chịu nghe, như vậy thì lỗi tại ai? Lỗi tại người chúng đời chúng cổ không chịu nghe, hay là lỗi tại mình chưa có cái trí sai biệt để mình biết rõ cái căn cơ trình độ của người ta? Giống như ông thầy thuốc, giả sử như quý vị là một thầy thuốc đại tài, ai bệnh gì cái cho hạt lời mình cho thuốc đều mạnh hết, hoặc bệnh nào cho rồi cũng chứng và cho thuốc đều mạnh, thì nếu như vậy tại thầy thuốc có cách chán bệnh nhân không? Ai có biết mình tự cứu mạnh hết thì đâu có thấy được đời ta, đâu có chán, phải không? Mà chết đó, người ta lấy ra mặt thì chẳng mặt xong rồi đó là thật lắm. Mình gửi thuốc thì tập thì uống không hết bệnh mà lại có khi thêm bệnh nữa. Thì từng già lận vợ thường muốn là thầy thuốc nữa hả? Anh hồi từng đó mình hết muốn là cái người thầy thuốc. Tại sao vậy? Bởi vì mình không có đáng chứng bệnh, mình để không đúng thuốc, cho nên không có giúp được người. Mà không giúp được người thì mình cứ làm cái dối thôi, phải không? Bởi vậy cho nên bây giờ trong cái thời nay á, ba số người sáu phần đều đều cũng như giáo hóa chúng sanh và giáo hóa lúc cho thì sao cũng thế đều đều sanh cho lần cuối cùng dịch cho rồi chúng sanh gì khó dạy quá mình thương mình nhắc mình bảo họ mà rồi họ cảm những không biết ơn mình thì có khi họ còn làm những cái điều thiền mã thêm cho mình nữa phải không? Đó là tại vì mình chưa được cái đức sai việc cứu cho nên rồi trong việc làm của mình không có thấy tối nay không có biết rõ tiềm cận cái tâm nguyên của người bệnh của cái tâm trạng chúng sinh do đó mà mình có những cái điều dễ chán nản ha bởi vậy nên được cái sai việc cứu rồi thì sự giáo hóa nó không có chán không thấy cho nên về pháp khổ hiền thì gọi là đại hạnh khổ hiền phải không? Cái hạnh nguyện không chán nó làm ra không bỏ không chán vì vậy nó gọi là đại hạnh đó là đại nguyện còn nếu mà là hạ tục tập như mình nó thì chắc là chán hay chán thì đại hạnh không nổi phải không? Làm lúc về thế rồi đề xong đó là tôi nói cho những người thấy cái ý nghĩa bởi vì khi mà chúng ta bắt đầu vào trong một chuyện chung thì dưới cái cộng tâm nó nằm ở đâu thì mình mới hiểu được cái ý nghĩa đó cho rõ ràng thì ở đây mà văn thù là căn bản chú cho nên mở màn trong cái cảnh tượng này giờ cuối cùng kết thúc là về tác thể hiền là sao địa chú nguyện làm lợi cho chúng sinh đời đời trí kiếp mà không có chán nản đó thì như vậy đó là cái ý nghĩa của cái toàn bộ kinh nhưng mà trong đây thì ví dụ như thế không riêng gì về tác văn thù ở về tác Di Lặc ngày nghi ngờ mà cả hội chúng tất cả từ cha từ sa ni vân vân đều nghi ngờ cũng không biết hả ai bởi vậy cho nên cuối cùng thì ngài Di Lặc được lòng phải đại diện cho toàn chúng đứng ra để hả trở lại sự tình mà hả ngài văn thù khi lại phải không mà trở lại thì trong cái bài trình tượng này thì nói rộng hơn thì tức là nhắc lại những cái hiện tượng đó rộng để rồi hả ngài văn thù yêu cầu ngài văn thù vì chúng và cái vì lên cái ngài Di Lặc để giải thích dùm cái ý nghĩa mà thấy hiện tại thì như vậy trong cái lời văn trường hàm ở trên nói rộng tôi để giải thích còn ở trong cái trình tụng thì dài rộng thì quý vị sao chịu khó đọc thì sẽ hiểu cho tôi không có giảng hết từng câu từng chữ thì như vậy nó mất rất nhiều thời gian bây giờ đọc tiếp đoạn kế theo là tới cái đoạn đáp của ngài văn thù lúc bây giờ ngài văn thù suy lại nói với ngài Di Lặc đã về tác cùng với các đại sử các vị đại sử các vị nam tử như chở ta khách nữ thời nay đức phật thế tôn muốn nói khách lớn nghe khách vũ lớn thở khách la lớn đánh khách cổ lớn và diễn khách nữ lớn như vậy thì đây là cái lời khai mào để giải thích rộng ở xa ngài văn thù nói rằng phải giữ mà phật có hiện những cái tướng những ngày đó là vì ngài sách nói cái pháp lớn tức là cái pháp đại thừa mà lâu nay ngài chư mang mà ôm ấp đến bây giờ mà sẽ đem ra mà nói cho đại chúng nghe các thiện nam tử ta từng ở nơi các đức phật đời quá khứ thấy dùm lần này phật kia thấy hào quang đó rồi liền nói khách lớn cho nên chắc nhất rằng hôm nay đức phật hiện hào quang cũng là như vậy phật vì muốn cho chúng sanh đều được nghe biết pháp màu mà tất cả tâm đời khó tin theo cho nên hiện dùm lần này như vậy thì đoạn này ngài muốn nói rõ rằng phật sở dĩ hiện những cái điều làm như vậy tại vì muốn nói cái pháp đại thừa rộng lớn mà trước kia chưa từng nói. Còn chính Ngài là người đã từng ở gần gũi các Đức Phật đời quá khứ, đã từng nghe thấy những cái điềm lành này. Và khi mà Phật hiện những cái điềm lành đó rồi thì là sẽ nói cho khó sâu xa mà trong đời khó tin theo được. Thì thực ra cái pháp mà trên đời khó tin là pháp gì? Bởi vì tất cả chúng ta tin cái gì nó có hình, có tướng, mắt thấy tai nghe mình tin được. Còn cái pháp mà Phật nói là dị pháp ở đây á, nó không có hình, không có tướng, cho nên cái đó thật là khó tin. Bởi khó tin cho nên Phật trước khi nói có những cái vừa vật muốn hiện những cái hào quang hay là muốn có những cái tướng lạ để cho người ta tin có những cái lạ đó rồi thì nói cái chân thật kia người ta mới có thể tin được. Đây là một chỗ các thiện nam tử như vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp về trước bây giờ có Đức Phật hiệu nhật nguyệt đăng nhân như lai ứng chứng chánh giác tu như mạnh tốt thiện thọ thứ văn giả vô thượng sử vừa ngụy thượng phu thiên nhân sư Phật thế tôn nha diễn nói chánh pháp ban đầu giữa trước sau ba chặng đều lành nghĩa lý rất sâu xa lời lẽ khéo màu thường nhẹ thân tạp đầy đủ cả tướng phạm hạnh thanh đạt. Bây giờ cái tên Đức Phật này sử dụng thấy nghĩa là vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp về trước có Đức Phật tên là nhật nguyệt đăng nhân. Nhật là mặt trời, nguyệt là mặt trăng, đăng là đèn, minh là sáng, phải không? Đức Phật đó nghĩa là trí tuệ sáng suốt như là mặt trời, mặt trăng hay là đèn, nói chung là trí tuệ viên mãn tràn đầy không còn có thiếu chỗ nào hết. Bởi vì sáng nhất là như mặt trời, chớ đó là như mặt trăng, chớ đó là đèn, thì tất cả ánh sáng thế gian đều nằm ở trong đó hết. Bởi vậy cho nên để tượng trưng cho cái trí tuệ viên mãn của chư Phật. Mà Đức Phật đó khi thành Phật rồi thì có đủ 10 cái tên, 10 cái hiệu. 10 cái hiệu đó, hiệu thứ nhất là ứng chứng là sao? Tức là chứng đáng cho mọi người chứng dường. Là chánh kiến thư, tức là hiểu biết khắc khái một cách đúng đắn, chữ chánh là đúng đắn. Minh hạnh tốt, tức là đầy đủ, chữ tốt là đầy đủ. Minh hạnh tức là cái hạnh cao minh, cao minh là cao đó, đầy đủ cái hạnh cao minh. Thiện thọ tức là khéo qua, tức là ngày khéo vượt qua khỏi cái dòng sinh tử hay là qua khỏi cái biển khổ sinh tử rồi. Thế gian giải tức là ngày thấu hiểu được những cái việc thế gian. Vô thượng sử, ngài là một con người vô thượng, tức là không ai có hơn được. Điều ngụy thượng phu, ngài có khả năng điều phục những người chứng đạo chứng cỡ hay những người tài ba, ngài đều điều phục được, cho nên những người đó gọi là thượng phu. Thiên nhân sư tức là thầy của trời và người. Phật là bậc giác ngộ. Thế tôn là cái người mà được cả thế gian tôn trọng kính quý. Như vậy thì đầy đủ 10 hiệu. Ở khi mà người nào thể nhập được cái trí tuệ viên mãn thì gọi đó là Phật. Mà Phật thì đầy đủ cả 10 hiệu. Mà khi thành Phật rồi nói pháp thì chánh pháp của Phật nói ra ban đầu giữa rất sao đều lành. Trong chánh văn kinh thì hay nói sơ thượng trung thượng hậu thượng, đó là ban đầu thượng giữa thượng sau cũng thượng, Bây giờ chúng ta nhìn lại coi chánh pháp của Phật Thích Ca nói có đúng như vậy không? Nghĩa là ban đầu giữa sau ba thời, tức là trước là ban đầu, giữa là hiện tại, tức là trước là quá khứ, giữa là hiện tại, sau là vị lai. Trong ba thời đó đều là thiện, tức là đều là đúng hết. Chúng ta nhìn lại pháp của Phật Thích Ca dạy trong các kinh điển, từ khi Phật dạy đến giờ đã trên 2500 năm rồi, mà cái pháp đó hiện giờ nó có đúng không? Tôi nói thí dụ Phật nói tất cả pháp là vô thường, thì ngày xưa vô thường, bây giờ có vô thường không? Hoặc là Phật nói tất cả chúng sinh đều là khổ, là khổ đế đó, cho nên sự chia như thế, bây giờ cũng như thế. Cái lời nói của Phật nghĩa là trước sau đều không có bị sai sót, hay là không có bị người ta cho là không đúng. Thì lời nói đó là do Phật thấu hiểu sợ cùng, cho nên nói không có sai lầm. Còn chúng ta bây giờ có khi mình lý luận, mình nói chuyện, nói nghe thì cũng hợp lý, cũng đúng vậy, nhưng mà đúng là bây giờ có ít tháng sau mới tập, phải không? Hay là hiện ngày mai thì đúng, mà ngày mai nó sai, do chúng ta chưa được cái trí tuệ viên mãn như chư Phật. Do đó nên khi mà được cái trí tuệ viên mãn rồi thì chánh pháp của Phật nói ra nó không có sai chạy, dù cả thời gian bao lâu bao xa cũng vậy, nó đều không có bị sai chạy. Mà những cái lời của Phật dạy nó rất là nhiệm màu, nó chỉ là cái lời nói chân thật thường nhất, không có tạp loạn, đầy đủ cả các cái tướng tạm hiện thanh bạch, tức là cái tướng để cho chúng ta tu hành đi tới chỗ có hạnh tâm sạch nha. Rồi bây giờ Phật vì các người cầu đạo thanh văn mà nói hết tứ đế, sẽ thoát khỏi sanh già bệnh chết, cứu cánh hết bàn. Thì như vậy Phật biết cái tâm trạng của những người tu mà muốn giải thoát cái sanh già bệnh chết rất, cho nên Phật gọi đó là thanh văn, rồi nói về pháp tứ đế cho họ, rồi họ sẽ đạt được niết bàn. Vì hẳn cầu rõ duyên giác, nói pháp 12 nhân duyên, đó là những người mà muốn cầu rõ duyên giác thì phải dùng 12 nhân duyên giải thích cho họ hiểu, rồi họ được ngộ đạo. Vì hằng bồ tát nói có pháp ba la mật làm cho chúng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành bạch chí khứ chủng trú. Nếu mà bồ tát thì ngài nói cái sáu pháp ba la mật tức là lục độ đó, ngài sáu pháp đó để cho các ngài tu hành cuối cùng thì được thành cái quả Phật. Như vậy thì từ cái căn cơ pháp cao mà Phật nói cái pháp có sai biệt đó, để đưa những người tu đều đạt được cái kết quả như khởi nguyện của họ. Và đây có một cái điểm là chứ lại có Đức Phật cũng hiệu nhật nhật đăng minh, lại có Đức Phật cũng hiệu nhật nhật đăng minh, như thế đến hai môn Đức Phật đều bằng một tên hiệu nhật nhật đăng minh, lại cùng bằng một họ, họ phải là đạo. Thì như vậy thì tất cả chư Phật chứ không phải là chỉ có hai môn thôi đều hiệu là nhật nhật đăng minh, phải không? Như vậy thì chúng ta thấy rằng chư Phật bằng một thể, mà tại sao bằng một thể? Vì một thể đăng minh là cái trí tuệ viên mãn, thì tất cả chư Phật đều cùng một cái trí tuệ viên mãn hết, cũng bằng một cái trí tuệ viên mãn hết, chứ không có sai biệt. Vì vậy mà gọi là bằng một cái tên. Người ta có đặc biệt là như là thiên nhiên Đức Phật trước, Đức Phật sau đều bằng một tên hiệu nhật nhật đăng minh, đầy đủ người hiệu. Những pháp được nói ra đầu giữa sai đều lành. Đức Phật gốc sai cả, lúc chưa xuất gia có tám vị hương tử. Người thứ nhất tên hữu ý, thứ hai tên thiện ý, thứ ba tên vô lượng ý, thứ tư tên vũ ý, thứ năm tên tăng ý, thứ sáu tên trì như ý, thứ bảy tên lớn ý, thứ tám tên pháp ý. À, như vậy thì Đức Phật giới sai là nhật nguyệt đăng minh mà giới sai đó. Và khi chưa xuất gia mà có tám người con, mà tám người con đó người nào cũng có chữ ý lá ở sao ở trên, con tám người đó đều có chữ ý. Rồi ví dụ với tám người con đó là ai rồi? À, Đức Phật đó là cái gì? À, ở đây chúng ta dẫn ở trong kinh Lăng Già mình đã học đó, để nhìn lại thì thấy rất rõ. Trong kinh Lăng Già nói tất cả chúng sinh hay tất cả mọi người đều có cái Như Lai Tạng, phải không? Có cái Như Lai Tạng, mà cái Như Lai Tạng tức là cái khẩn trang cái kho Phật. Nghe nói cái khác là đều có Phật tánh, nhưng vì quên nơi đó, tức là ra cái Như Lai Tạng, cho nên biến thành tàn thức. À, vì nơi Như Lai Tạng mà biến thành tàn thức, mà khi biến thành tàn thức rồi thì có bảy thức thân thơ. Thì như vậy thì tám người con ai không phải là tám thức thân, phải không? Như vậy thì tám người con đây là tượng trưng cho tám thức, còn Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh là chủ cho cái Như Lai Tạng hay là cái Phật tánh. À, tại mình có Phật tánh mà quên Phật tánh đi, cho nên mình biến thành giả thức. Mà thức tức là phân biệt, phân biệt cho nên đây để là ý. Tánh cái đó đều thuộc là phân biệt hết á. Bởi vì sao trở khác và nói thế nào là tăng, thế nào là ý. À, thì ý thức là có phân biệt hay phân biệt, cho nên ở đây dùng chữ ý ở trái đều nói lên cái phân biệt, mà phân biệt tức là thức. Như vậy thì Đức Phật trước là Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh cuối cùng đó, nhưng mà có tám người con. Và nếu là mình hiểu theo cái nghĩa thường á thì mình thấy ông Phật là đi xuất gia muộn quá, có tám con rồi mới đi xuất gia. Nhưng mà sự thật không phải hết, mà tám người con đó là tượng trưng cho tám thức, mà Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh là chỉ cho Phật tám hay là tánh giác, hay là chỉ cho cái Như Lai Tạng. Từ nơi cái tánh giới hay là nơi Như Lai Tạng, tức là quên tánh giới, quên Như Lai Tạng đi, cho nên nó biến thành ra tám thức. Mà từ có tám thức thì lưu chuyển trong thân tử. À, vì vậy mà có tám người ca. À, bây giờ tám vị nguyên tử đó có ca đức tự tại đều lãnh tụ đến cây thiên hạ. Thì quý vị thấy tám chú đó đều có cao đức tự tại, cao trị bốn cao thiên hạ. Bây giờ mình nói là dài nhất là cái ông nhãn thức của mình đó, ông Như Quang nhãn thức đó, có cao trị bốn thiên hạ, bốn cao thiên hạ thôi. Nó trước cũng được, nó sau cũng được, nó giữa cũng được, nó ngang cũng được, phải không? Nó đâu cũng được hết, cho nên rồi mới làm trùng khác. Rồi cái lỗ tai mình có nghe hết bốn thứ không? À, lỗ mũi mình hương, người hương thứ nào gió khởi tới nó cũng ngửi được. Thì như vậy tức là nó có cái sức tự tại mà cao trị có bốn cao thiên hạ. Đó là để nói lên tám cơ cho cái người đó. Còn nghe Ngô Cha xuất gia, chúng đại vô thượng chúng đẳng chúng giáo đều vã nghe vua của chúng xuất gia theo pháp tâm đại thừa, thường tu hạnh thanh tịnh, đều làm lực pháp sư. Khởi trước đã từng ở chỗ nhìn nguyên Đức Phật vinh tầm các sở làm. À, tự già vua cha xuất gia rồi thành Phật thì mới dự ra liền xuất gia thờ. Thì quý vị mới thấy chúng ta nghe tánh giác tức là quên, mình có tánh giác mà quên, mỗi khi ăn cho nên mới chạy theo tán thiết. Bây giờ nếu mình ngộ được, mình có tánh giác, thì tán thiết liền chuyển theo khỏi hàng đường xuất gia cho Phật, thì liền đi tu. Ngộ được tánh giác tức là thành Phật, ngộ đây gọi là thành Phật. Ngộ thành Phật thì tán người con đi tu theo. Thì như vậy, khi mình ngộ, tức là chưa xuất gia nói là ngộ, thì có tán đứa con, và nó có tán thiết. Tại khi mình tu xuất gia, mình tu mình thành Phật, tức là giác. Giác rồi thì tán thiết liền chuyển. Thì vì khi chuyển thì cũng rồi đi lần lần để tới thành Phật. Thì như vậy thì mới thấy cái ý nghĩa thân cần của kinh muốn cho chúng ta biết rằng thì tất cả ai cũng là có cái thật tánh sẵn vì mê, cho nên mới sanh ra các thức, mà từ các thức đó không được, cho nên mới đi luân hồi trong lục đạo. Nếu mình giác thì chuyển tán thức đó để trở về với cái tánh giác, hãy không còn đi trong thân nữa.